Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta dành thời giờ quan tâm đến những gia đình tiên kính quanh sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Bài thứ nhất, gia đình Bo-ô và Ru-tơ. Mỗi mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh đến, nào là nhạc, là hoa, là quà, thế giới có cảm tưởng như đang vui mừng đón Chúa Giêsu vào đời. Dĩ nhiên, chúng ta đều biết đó chẳng phải là trọng tâm của sự kiện. Bởi lẽ đơn giản là ít người thật sự quan tâm đến lý do vì sao Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời phải đến thế gian này. Nhưng dù có biết hay không, thì đây vẫn là sự kiện lịch sử. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chương trình cứu rỗi, đưa con Ngài vào trần gian. Ngài chuẩn bị những con người, những gia đình tiên kính để được dự phần vào sự kiện trọng đại này. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học với nhau về gia đình tiên kính Bo-ô và Ru-tơ. Xin cùng xem lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 1 câu 5 câu 6. Sanh Môn bởi Ra-háp sanh Bo-ô. Bo-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Giê-sê. Giê-sê sanh vua Đa-vít. Thoạt tiên rất khó nghĩ, vì sao trong gia phả của Đấng Cứu Thế ghi lại những người nữ bình thường và không phải là người Do Thái? Bà Ra-háp đã nghe những việc Chúa làm cho các dân tộc khác. Bà không muốn bị tiêu diệt chung với những người vô tín, nên đã bày tỏ lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời rằng: Vì Jehovah Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Giô-suê chương 2 câu 11 phần B. Cuối cùng, bà và gia đình đã được cứu thoát khỏi sự hủy diệt của thành Jericho. Hơn thế nữa, bà còn có tên trong gia phả của Đấng Cứu Thế. Kế đến là bà Ru-tơ. Khi chồng chết và quyết định theo bà Naomi trở về xứ Do Thái, bà không hề biết rằng tương lai tươi sáng đang chờ đợi bà. Bà quyết định chỉ vì muốn nhận Đức Chúa Trời làm đấng mình thờ phượng, dứt khoát khỏi việc thờ thần tượng, cũng như bước vào mối liên hệ với dân sự của gia đình nhà chồng vì tình yêu thương. Bà vâng theo mọi chỉ bảo khôn ngoan của bà Naomi để sống đúng theo luật pháp quy định. Cuối cùng, bà Ru-tơ có một gia đình hạnh phúc và trở thành người có tên trong gia phả Đấng Cứu Thế. Thế nhưng, nói đến bà Ru-tơ thì không thể quên bà Naomi. Nói rõ hơn, nếu không có Naomi hẳn đã không có Ru-tơ. Với lòng yêu kính Chúa, yêu mến cộng đồng đức tin, bà Naomi đón nhận những bất hạnh của gia đình như sự tể trị của Chúa. Bà không tuyệt vọng để than khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Bà đứng dậy trở về quê hương, dù biết rằng chuyến trở về chẳng dễ dàng gì, nếu không muốn nói là chẳng còn chút sĩ diện nào. Bà không muốn hai cô dâu trẻ vấn vương rồi khổ lụy cùng bà, nên đã khuyên hai người hãy đi tìm hạnh phúc, kẻo phí hoài tuổi thanh xuân. Cô Ọc-ba đã chấp nhận lời đề nghị này sau một hồi biện diện. Cô trở về quê hương cùng với thần tượng của mình. Cũng từ đó, cô Ọc-ba rơi vào quên lãng. Nhưng bà Naomi không thể lay chuyển cô Ru-tơ rời khỏi bà. Khi bà nói, này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Cô Ru-tơ đã mạnh dạn tuyên bố cách dứt khoát. Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết, phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Rô-tơ chương 1 câu 15 đến câu 17. Với lời công bố nổi tiếng này, cuộc đời của Rô-tơ đã bước vào trang sử mới. Khi đến quê hương của chồng, cô Rô-tơ đã sống cuộc đời gương mẫu trong niềm tin nơi Chúa giữa cộng đồng đức tin. Tiếng thơm vang ra, đến nỗi ông Bô-ô trong lần gặp cô Rô-tơ trong đồng lúa của mình đã nói cùng cô: người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ xứ sở sanh của nàng đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Rô-tơ chương 2 câu 11-12. Bên cạnh của Rô-tơ là bà Na-ô-mi chân tình dạy dỗ, khuyên bảo để mưu cầu hạnh phúc cho cô Rô-tơ đúng theo luật pháp thời đó quy định. Kết quả là bà Na-ô-mi được hưởng phước, có cháu để bồng bế, và cô Rô-tơ có tên trong dòng dõi vua David. Một kết thúc kỳ diệu bởi ân điển Chúa. Ngài không bỏ những ai đến cùng Ngài, trái lại, Ngài đón nhận và ban ơn cách dư dật. Một nhân vật nữa cần học hỏi là ông Bô-ô trong câu chuyện này. Qua sự tường thuật của sách Rô-tơ, ông Bô-ô là người bà con có quyền chuộc sản nghiệp, nhưng ông biết mình chưa phải là người gần nhất để chuộc gia sản của nhà Na-ô-mi. Ông không vì lóa mắt trước phẩm hạnh của cô Rô-tơ mà cứ ngang nhiên hành động để chiếm đoạt nàng, mà ông cẩn thận làm đúng theo phép tắc lúc bấy giờ. Ông tìm người có quyền gần hơn ông trong việc chuộc sản nghiệp, trao đổi cụ thể về gia sản, cùng phải cưới luôn cô Rô-tơ. Rô-tơ chương 4 câu 1 đến câu 8. Kết thúc cuộc thương lượng là Bô-ô chịu trách nhiệm chuộc sản nghiệp của gia đình Na-ô-mi, cùng cưới luôn cô Rô-tơ làm vợ. Trong cuộc sống, ông Bô-ô thể hiện một nhân cách chánh trực, nghiêm túc chấp hành đúng luật lệ quy định, cư xử với người nghèo khó cách nhân từ rộng lượng. Gia đình Bô-ô Rô-tơ gồm hai con người có lòng tin kính Chúa, yêu người lân cận như luật pháp Chúa dạy. Chúa dùng gia đình này dự phần trong phước hạnh thuộc dòng dõi vua David liên quan đến gia phả đấng cứu thế. Gia đình bất hạnh của Na-ô-mi chuyển thành gia đình đầy phước hạnh Bô-ô Rô-tơ là do lòng yêu mến Chúa của từng cá nhân. Mỗi người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời thành tín, tin nơi quyền tể trị của Ngài, và họ bước đi cách khôn ngoan trong ánh sáng của lời Chúa. Gia đình của chúng ta hẳn đang hạnh phúc, ít nhiều cũng hơn gia đình của bà Na-ô-mi, phải không? Trước những thách thức không như mong đợi, chúng ta có đặt lòng tin tuyệt đối nơi Chúa, gắn bó với cộng đồng đức tin như Na-ô-mi từng hành động. Những cô dâu, chú rể, con cháu trong gia đình có được hướng dẫn cách khôn ngoan theo lời Chúa dạy hay không? Chúng ta nghĩ gì nếu bố chạy theo sắc đẹp mà không tuân theo những quy định của dân sự Chúa? Là những người có quyền quyết định việc này việc khác trong gia đình, người chồng, người cha, người anh có tuân thủ theo những nguyên tắc của Kinh Thánh dạy khuyên không? Hay vì những ích lợi bản thân mà cứ quyết định theo điều lòng mình muốn, mặc cho những khó khăn người khác trong gia đình phải gánh chịu? Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta biết không ít người khi làm chủ gia đình đã không thể hiện tinh thần chánh trực, không quan tâm đến những thiệt hại của người thân. Khi thích thì cứ cá độ, thích thì cứ vay ngân hàng để đầu tư chỗ này chỗ nọ. Đến khi gặp bất trắc, lắm khi cả gia đình phải bán nhà cửa ruộng vườn để thanh toán nợ nần do người ấy gây ra. Cũng có những người mẹ ham mê cờ bạc, đến khi có người đến nhà đòi nợ mới hoảng kinh khi biết mẹ chồng, mẹ vợ gây ra những món nợ khổng lồ không biết lấy đâu mà trả. Cũng có những người dâu, người rể ham thích đua đòi cho bằng người này người nọ, đến nỗi vay mượn những số tiền lớn tiêu xài thỏa thích, đến khi mất khả năng trả nợ, phải vướng vào tù tội, khiến tan nát tấm lòng của mẹ cha. Bài học hôm nay cho thấy hình ảnh đáng trân trọng của người chủ gia đình là bô ô, thận trọng trong mọi quyết định, cư xử hợp tình hợp lý. Một mẹ chồng đầy tình yêu như bà Naomi quan tâm đến hạnh phúc của người khác hơn nhu cầu bản thân. Nếp sống ảnh hưởng tích cực trên người khác và giữ đúng phép tắc lễ nghi, làm gương tốt cho cộng đồng đức tin. Có hình ảnh của cô Ruter vượt khỏi biên giới mẹ chồng nàng dâu để theo đuổi đức tin nơi Chúa, chọn mối liên hệ với dân sự Chúa, bằng lòng gia nhập cộng đồng mới mẻ với lòng trọn thành đặt nơi Chúa. Phẩm hạnh của cô được người chung quanh làm chứng tốt khi chăm sóc cho mẹ chồng cách tận tụy yêu thương. Cả ba người này tạo thành một gia đình hạnh phúc, được Chúa ban ơn phước khi có đứa con ra đời. Gia đình này đã có tên trong gia phả Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu đến thế gian là để đem mọi người về với Cha trên trời. Điều này không chỉ xảy ra trong 3 năm Ngài tại thế, mà trước đó rất lâu, ý nghĩa phước hạnh này đã thành sự thật qua những cuộc đời của những người rất bình thường, thậm chí dưới mức bình thường như bà Rahab, thì ân điển Chúa đã tìm kiếm, ban cho cơ hội để họ được kinh nghiệm ân điển dư dật của Chúa. Khi chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, chúng ta cần nhìn lại mỗi thành viên trong gia đình của mình, xem đã sống đúng với lời dạy của Chúa chưa. Gia đình chúng ta có sống bày tỏ niềm tin vì Chúa đã đến để chúng ta được sống và sống phong phú trong ân điển Ngài. Gia đình chúng ta có thật sự là gia đình tin kính, hạnh phúc đến nỗi người chung quanh phải thừa nhận cuộc đời của người có Chúa Giêsu làm chủ thật đáng mơ ước, để khi chúng ta chia sẻ phúc âm với họ, họ không chỉ nghe mà còn nhìn thấy tình yêu Chúa đang tuôn chảy qua mỗi đời sống con dân Ngài. Lời Chúa có chép, Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Timôthê nhất chương 1 câu 15. Gia đình chúng ta đã được kinh nghiệm sự tha tội của Ngài rồi, đang kinh nghiệm hạnh phúc của người được Chúa yêu thương. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về những người trong gia đình nếu họ đang kinh nghiệm ơn Chúa. Nếu chưa, xin hãy tiếp tục cầu thay để có thêm những gia đình bô ô Ruter của hôm nay, để được Chúa dùng rao truyền tin mừng, chia sẻ hạnh phúc cho nhiều người khác. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa đã đến vì quá yêu con người đang mãi đi trong lỗi lầm, tìm đến cứu Chúa nhân tình yêu nơi Cha. Ngài sẽ lau khô dòng nước mắt, Ngài sẽ xóa hết mọi buồn lo trong anh, và anh sẽ đã thắng luôn mỗi ngày, tìm lại niềm vui nơi Cha và tình yêu Cha dành cho anh. Người ơi có biết vì cớ sao Giêsu đã đến trong nơi con nghèo? Vì Chúa đã đến tìm và cứu những bữa người mãi mê đi trong tăm tối. Nào hãy cất bước tìm về Cha yêu thương, nguồn sự sống Chúa mãi luôn tuôn đầy. Từng ngày trôi qua trong anh lòng bình an, hy vọng Cha ban cho anh và tôi.